Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp bài giảng tĩnh tâm của Đức Thánh Cha nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục chúng sinh. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Này bạn ơi, khi sinh ra trên đời, tất cả đều tay Chúa ban, xin cho con biết sử dụng cho nên theo thánh ý ngài. Lạc đà chỉ qua lỗ kim, con dễ thương, nguyên dù có con được tiền đàng, tiền bạc của cái làm một đầy tư tốt, nhưng lại làm một ông chủ sơ.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ rằng, anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt, vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào. Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta có câu chuyện về thằng Bờm và Phú Ông. Thằng Bờm nó nghèo lắm, nó chỉ có mỗi cái quạt mo. Mà quạt mo thì không có giá trị gì nhiều, ai làm cũng được. Muốn có quạt mo thì không cần phải đi mua. Chỉ cần lấy cái mo câu, cắt một vòng là có thể có cái quạt mo. Vậy mà Phú Ông lại xin đổi tới 3 bò 9 trâu, mà thằng Bờm cũng không chịu đổi. Rồi ao sâu cá mè, rồi một bè gỗ liêm, rồi con chim đòi mồi nữa, mà thằng Bờm vẫn vậy. Nhưng chỉ khi đổi có nắm sôi, thì thằng Bờm nó đổi liền. Người đời chê thằng Bờm ngu, nhưng thật ra Phú Ông mới là người ngu thiệt, vì chỉ cần lấy cái mo câu cắt một vòng là thành cái quạt mo, làm chi phải đổi đủ thứ như vậy. Nội dung của câu chuyện là vậy, và mục đích của câu chuyện cũng không phải cho người ta thấy cái ngu của ông Phú Hộ hay của thằng Bờm. Câu chuyện này là câu chuyện để suy niệm, để ngồi thiền mà suy ngẫm. Thằng Bờm nó nghèo, nó chỉ có mỗi cái quạt mo, nhưng cuộc đời của nó luôn vui tươi thanh thản, không lo lắng gì, chẳng thèm dính bén gì. Và cái quạt mo là biểu tượng cho sự thanh thản vui tươi của thằng Bờm. Còn Phú Ông tuy giàu có, nhưng lúc nào cũng lo âu buồn rầu. Nên Phú Ông muốn dùng tiền của 3 bò 9 trâu, ao sâu cá mè, một bè gỗ liêm để đổi lấy cái quạt mo hay đổi lấy sự thanh thản vui tươi của thằng Bờm. Nhưng thằng Bờm không thèm lấy những của cải đó, vì khi nó lấy, nó sẽ lo lắng đủ thứ, lo mất, lo tích trữ, lo chăm sóc, lo làm giàu, vân vân, và vì vậy, nó sẽ không còn an vui nữa. Nó không đổi vì sự an vui thanh thản của nó quý hơn nhiều so với của cải đó. Thế nhưng, khi ông Phú Hộ đổi bằng nắm xôi, thì thằng Bờm nó đổi liền. Vì sau khi ăn xong nắm xôi, thì nó vẫn thanh thản bình an, đi tìm cái mo câu khác, rồi cắt một vòng là làm thành cái quạt mo, quạt mát, thanh thản vui tươi với đời. Thằng Bờm là người có lương tâm trong sáng, không để vật chất của cải của phú ông điều khiển mình. Còn phú ông giàu có luôn dính chặt với của cải để nó chi phối mình, nên không được an vui như thằng Bờm. Và cho dù phú ông có được cái quạt mo của thằng Bờm đi nữa, thì cũng chẳng thể an vui thanh thản như thằng Bờm được. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá tích trữ kho tàng dưới đất, mà hãy lo tích trữ kho tàng ở trên trời. Kho tàng tượng trưng cho những giá trị mình coi trọng và rất quý giá. Chúa dạy đừng quá tích trữ kho tàng dưới đất là của cải vật chất, vì nó không bền, sẽ bị han xét, mối mọt trộm cắp. Và kho tàng này sẽ làm chúng ta mất bình an như ông Phú Hộ trong câu chuyện của thằng Bờm vậy. Điều chúng ta nên quan tâm và ra sức thực hiện là tích trữ kho tàng trên trời bằng những việc lành, những hy sinh, những việc đạo đức phụng thờ Thiên Chúa, vì kho tàng này sẽ bền vững và làm cho chúng ta an vui hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt sáng để có thể nhận ra đâu là giá trị vĩnh cửu trong cuộc đời này. Và đang khi làm việc tìm kiếm của cả dưới đất, thì vẫn không quên tích trữ kho tàng trên trời. Amen.
Này bạn ơi, khi sinh ra trên đời, tất cả đều tay không. Đến lúc rời khỏi đời này, không nghĩ như thế. Vì những gì ta có ơn Chúa ban, xin cho con biết sử dụng cho nên theo thánh ý Ngài. Lạc đà chỉ qua lỗ kim, công dễ hơn nguyên dù có con được thiên đàng. Tiền bạc của cái làm một đầy tớ tốt, nhưng lại làm một ông chủ xấu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Vinh, Việt Nam. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp viếng thăm nạn nhân của thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung. Trong tinh thần hiệp thông và liên đới với các nạn nhân của thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung, chiều tối ngày 11 tháng 6 vừa qua, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, cùng phái đoàn tòa giám mục xã Đoài đã đến viếng thăm và tặng quà cho bà con giáo dân và lương dân tại hai giáo xứ miền biển là Lộc Mỹ và Cửa Lò. Đây là đợt tương trợ thứ ba mà tòa giám mục xã Đoài dành cho các nạn nhân của thảm họa ô nhiễm môi trường biển. Giáo phận Vinh nằm trên địa bàn ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, với đường bờ biển dài hơn 330 km. Bên cạnh các giáo xứ miền biển, tại khu vực phía nam Hà Tĩnh và Quảng Bình, là những nơi trực tiếp xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Chịu thiệt hại nặng nề nhất còn phải kể đến số đông bà con giáo dân tại các giáo xứ miền biển khu vực Nghệ An và phía bắc Hà Tĩnh, cũng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề không kém. Hoang mang, lo sợ, bế tắc, thất nghiệp, tương lai mờ mịt và cuộc sống bất ổn. Đó là thảm trạng hiện tại của bà con sinh sống dựa vào biển. Thảm họa ô nhiễm môi trường biển đã nhuốm màu tan tóc lên cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn của những người con của biển, làm tê liệt cả một nền kinh tế biển. Giáo xứ Lộc Mỹ là một giáo xứ nằm ven biển thuộc địa bàn xã Nghi Quang, với gần 3.000 giáo dân. Người dân tại đây vốn còn nghèo, sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt gần bờ và buôn bán nhỏ lẻ thủy hải sản. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn, bởi vì họ không thể tiếp tục mưu sinh bằng nghề biển truyền thống. Tại đây, phái đoàn tòa giám mục đã trao tặng 500 phần quà cho cả giáo dân và lương dân. Mỗi phần quà gồm 25 ký gạo thơm và một thùng sữa. Buổi tối cùng ngày, phái đoàn tiếp tục đến viếng thăm giáo xứ Cửa Lò. Tại đây, Đức cha Paulo đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa ô nhiễm môi trường biển. Sau thánh lễ, Đức cha đã trao tặng 250 phần quà. Mỗi phần quà gồm 50 ký gạo thơm và 2 thùng sữa. Ông chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Cửa Lò cho biết, bà con trong giáo xứ hầu hết gắn bó với biển, sinh sống nhờ biển, bằng nghề đánh bắt, buôn bán thủy sản và kinh doanh du lịch biển. Nhưng trong suốt 2 tháng qua, chúng tôi không thể làm ăn buôn bán gì được, vì đi đánh bắt về cũng không ai mua. Buôn bán thì ế ẩm, du khách thì thưa thớt. Suốt cả năm trông chờ vào mấy tháng hè này là tháng du lịch biển, vậy mà khách cũng rất ít so với các năm trước. Trong đợt tương trợ lần này tại giáo xứ Lộc Mỹ và Cửa Lò, Đức cha Paulo và tòa giám mục xã Đoài đã trao tổng cộng 25 tấn gạo và gần 1.000 thùng sữa tươi. Những phần quà mà phái đoàn mang đến cho bà con tuy không thể đáp ứng đủ nhu cầu đời sống đang lúc khó khăn này, nhưng phần nào xoa dịu nỗi đau và những khó khăn mà mọi người đang phải gánh chịu. Đồng thời, đó sẽ là những nguồn động lực tinh thần lớn lao để bà con vượt qua thảm họa này. Bên cạnh cử chỉ yêu thương, chia sẻ trong chuyến đi này, Đức giám mục Paulo còn nhắn nhủ tới bà con và tất cả mọi người một thông điệp rằng, chúng ta đã là những nạn nhân của thảm họa ô nhiễm môi trường biển, thì đừng bao giờ để người khác phải rơi vào cảnh khốn quẫn như chúng ta. Chúng ta hãy chủ động tiêu hủy, chôn cất một cách an toàn nhất có thể những sinh vật biển bị chết để ngăn chặn chất độc phát tán. Không tàn trữ, buôn bán những hải sản, thực phẩm chế biến từ hải sản đã nhiễm độc hoặc nghi ngờ nhiễm độc. Tôi và giáo phận sẽ tiếp tục lên tiếng để yêu cầu nhà cầm quyền công bố nguyên nhân của thảm họa trên và đề nghị có những hướng đi thích hợp nhằm giải quyết công ăn việc làm cho bà con. Tin Accra, Ghana. Giới lãnh đạo Kitô Ghana kêu gọi giải quyết vấn đề di cư tị nạn. Hội đồng giám mục và hội đồng các giáo hội Kitô Ghana khẩn thiết kêu gọi các chính quyền Phi Châu nỗ lực giải quyết các vấn đề di cư tị nạn, để tránh thảm cảnh bị chết trong sa mạc hay giữa lòng địa Trung Hải. Trong thông cáo chung phổ biến sau phiên họp hôm 7 tháng 6 vừa qua, giới lãnh đạo Kitô Ghana bày tỏ đau buồn sâu xa khi thấy các người di cư bị chết thảm như thế. Cả những người di cư sang Nam Mỹ cũng đang gặp các hiểm nguy gia tăng. Thông cáo có đoạn viết: chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi các chính quyền Phi Châu làm tất cả những gì có thể để tạo ra một môi trường chính trị xã hội kinh tế thuận tiện, tạo cơ may cho đông đảo người trẻ thất nghiệp. Chúng tôi cũng khích lệ giới trẻ Phi Châu ở lại quê hương và làm việc sinh sống. Họ phải hiểu rằng Âu Châu và các vùng đất khác ngoài Phi Châu không tự động bảo đảm cho họ tiện nghi, dễ dãi và thú vui. Đề cập tới các cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay, hàng lãnh đạo Kitô Ghana bày tỏ lo âu trước các cuộc biểu lộ tiêu cực như đe dọa, tố cáo nhau, kích thích oán thù, bạo lực giữa các đảng phái chính trị. Cả bên trong các đảng phái cũng có các đe dọa, bắt cóc và ám sát mà không bị trừng phạt. Tất cả các hành động này gây ô nhiễm cho bầu khí chính trị. Vì thế, chúng tôi yêu cầu các nhà chính trị và những người theo họ cần hết sức hòa hoãn để góp phần vào việc làm lắng dịu căng thẳng đang gia tăng trong nước. Ngoài ra, còn có một đe dọa khác nữa, chống lại sự chung sống hòa bình. đó là khuynh hướng cực đoan tôn giáo, do các người tự nhận mình là người của Thiên Chúa. Họ cho rằng họ có các giải pháp cho các vấn đề của người dân, nhưng thật ra họ là các lăng băm lừa đảo. Chúng tôi kêu gọi dân chúng Ghana cảnh giác, để đừng rơi vào bẫy sập của họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài giảng tĩnh tâm thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chủng sinh, diễn ra tại Roma. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng thứ hai có tựa đề Bình chứa lòng thương xót, bằng việc đề cập đến Đức Maria như bình và nguồn của lòng thương xót. Đức Thánh Cha nói tiếp, khía cạnh thứ ba là khía cạnh chăm sóc chu đáo. Ánh mắt của Đức Maria là ánh mắt quan tâm trọn vẹn. Ngài để tất cả mọi thứ khác lại đằng sau, và chỉ quan tâm tới những người ở phía trước Ngài. Giống như một người mẹ, Ngài hoàn toàn lắng nghe đứa con có điều muốn nói với Ngài. Anh em có thấy, các bà mẹ còn bắt chước cả giọng nói của con thơ, để khuyến khích con nói không? Chính họ trở nên nhỏ bé. Tại Mexico, tôi có nói rằng, như truyền thống Guadalupe tuyệt vời đã dạy chúng ta, Đức Mẹ Nâu trân quý cái nhìn của tất cả những ai ngắm nhìn Ngài. Ngài phản ánh khuôn mặt của tất cả những ai đến với Ngài. Có một điều gì đó độc đáo trong khuôn mặt của mọi người đến với chúng ta để tìm kiếm Thiên Chúa. Không phải ai cũng nhìn chúng ta cùng một cách. Chúng ta cần phải nhận ra điều này, để mở rộng lòng mình và tỏ ra quan tâm tới họ. Chỉ có một giáo hội có khả năng quan tâm chu đáo đối với tất cả những ai gõ cửa nhà mình, mới có thể nói chuyện với họ về Thiên Chúa. Trừ khi nào, khi nhìn vào sự đau khổ của người ta mà biết nhận ra nhu cầu của họ, chúng ta sẽ không có gì để cung cấp cho họ. Sự giàu có mà chúng ta đang sở hữu sẽ chỉ lưu chảy khi chúng ta thật sự gặp gỡ nhu cầu của người khác, và cuộc gặp gỡ này chỉ diễn ra trong chính trái tim mục tử của chúng ta. Tôi yêu cầu các giám mục của anh em phải lưu tâm đến anh em, các linh mục của họ, chứ không để anh em chơ vơ với sự cô đơn và bỏ rơi, dễ làm mồi cho tính thế gian vốn nuốt chửng trái tim ta. Thế giới đang theo dõi chúng ta cách chặt chẽ, ngó hầu nuốt chửng chúng ta, biến chúng ta thành người tiêu dùng. Tất cả chúng ta cần chú ý, một ánh mắt quan tâm chính đáng. Như tôi đã nói với các giám mục, hãy chú ý và học cách đọc nét mặt các linh mục của mình, để vui mừng với họ khi họ cảm nhận được niềm vui được thuật lại tất cả những gì họ đã thực hiện và giảng dạy. Cũng đừng bước khỏi khi họ bị ô nhục và chỉ còn biết khóc vì đã từ chối Chúa. Hãy cung ứng sự hỗ trợ của các hiền huynh trong tình hiệp thông với Chúa Kitô, bất cứ khi nào một trong số họ nản lòng đi ra ngoài với Giuđa để bước vào đêm đen. Trong những tình huống này, sự chăm sóc phụ thân của các hiền huynh đối với các linh mục của các hiền huynh không bao giờ được thiếu cả. Hãy khuyến khích sự hiệp thông giữa họ với nhau, tìm cách rút được những điều tốt nhất ở nơi họ, và tranh thủ họ tham gia các dự án lớn lao, vì trái tim của một tông đồ đã không được tạo nên cho những điều nhỏ nhặt. Cuối cùng, ánh mắt của Đức Maria là ánh mắt toàn diện, ôm lấy tất cả. Nó mang mọi sự lại với nhau, quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Nó không phân mảnh hoặc từng phần. Lòng thương xót có thể nhìn sự vật như một toàn thể và nắm bắt những gì cần thiết nhất. Tại Cana, Đức Maria một cách tương cảm nhìn thấy trước việc thiếu rượu tại tiệc cưới sẽ có ý nghĩa như thế nào, nên Ngài đã yêu cầu Chúa Giêsu giải quyết vấn đề mà không ai để ý. Chúng ta có thể coi toàn bộ đời sống linh mục của chúng ta phần nào như đã được lòng thương xót của Đức Maria thấy trước. Ngài nhìn thấy trước những điều chúng ta thiếu và cung ứng chúng. Nếu có bất kỳ thứ rượu ngon hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, thì đó không phải do công lao của chúng ta, nhưng do lòng thương xót dư ứng của Ngài. Trong kinh Magnificat, Ngài tuyên xưng Chúa đã đoái nhìn phận hèn tôi tớ, và nhớ tới giao ước thương xót của người. Một lòng thương xót được biểu lộ từ đời này tới đời kia đối với người nghèo và người bị áp bức. Đối với Đức Maria, lịch sử là lòng thương xót. Chúng ta có thể kết luận bằng cách đọc kinh Lạy Nữ Vương. Những lời của kinh này ngân vang với mầu nhiệm của kinh Magnificat. Đức Maria là mẹ của lòng thương xót, là sự sống của chúng ta, là vị ngọt ngào của chúng ta, và là niềm hy vọng của chúng ta. Bất cứ khi nào linh mục anh em có những khoảnh khắc đen tối hay đau buồn, bất cứ khi nào trái tim anh em bối rối, tôi khuyến khích anh em đừng chỉ nhìn mẹ anh em. Một việc dù sao anh em cũng sẽ làm, nhưng hãy đến với Ngài, để Ngài nhìn anh em. Anh em hãy giữ im lặng, và thậm chí thiếp ngủ trước mặt Ngài. Sự đau buồn của anh em, và tất cả những lỗi lầm từng gây ra sự đau buồn ấy, tất cả những bẩn tưởi này đều sẽ trở thành chiếc bình chứa lòng thương xót. Hãy để Đức Mẹ nhìn anh em. Đôi mắt thương xót của Ngài chắc chắn là chiếc bình vĩ đại nhất chứa lòng thương xót, vì cái nhìn của chúng giúp chúng ta uống thỏa thuê trong sự nhân hậu và tốt lành ấy, mà chúng ta hằng khao khát với một niềm hoài mong mà chỉ có cái nhìn yêu thương mới có thể thỏa mãn. Đôi mắt thương xót của Ngài cũng giúp chúng ta nhìn thấy lòng thương xót của Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử nhân loại và tìm thấy Chúa Giêsu trên khuôn mặt của anh chị em chúng ta. Trong Đức Maria, chúng ta thoáng nhìn thấy đất hứa, vương quốc thương xót do Chúa chúng ta thiết lập, đã hiện diện ở đời này, bên kia cuộc lưu đày mà tội lỗi đã dẫn chúng ta vào. Như thế, hãy để Đức Mẹ nắm lấy tay anh em, và anh em hãy bám lấy tà áo Ngài. Tại văn phòng của tôi có một bức ảnh đáng yêu, Đức Bà Sinka Tabasit mà cha Rupnik tặng tôi. Bức ảnh cho thấy Đức Maria duỗi hai bàn tay ra như một cầu thang, để Chúa Giêsu leo lên. Điều tôi thích nhất về bức ảnh này là Chúa Giêsu một tay cầm trọn bộ lề luật, còn tay kia thì bám lấy tà áo mẹ. Trong truyền thống Nga, các đan sĩ già cho ta hay rằng, giữa gió bão thiêng liêng, chúng ta cần đến trú ẩn dưới tà áo Đức Mẹ. Đáp ca Thánh Mẫu đầu tiên ở phương Tây cũng đã nói cùng một điều. Chúng con trông cậy dưới tà áo mẹ. Như thế, anh em đừng xấu hổ, đừng nói hoài nữa, cứ ở đó đi và để anh em được che chở. Hãy để anh em được nhìn ngắm. Và hãy khóc. Khi chúng ta tìm được một linh mục có thể làm điều này, có thể chạy đến với Đức Mẹ với mọi tội lỗi của mình và khóc, thì, tôi xin nói, đó chính là một linh mục tốt, vì Ngài là một người con tốt. Ngài sẽ là một người cha tốt. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu sứ mạng của Thiên Chúa Ba Ngôi, và từ đó nhận ra sứ mạng của cá nhân cũng như cộng đồng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong những đặc tính nổi bật của Thiên Chúa, Ngài là Đấng Toàn Năng. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Toàn Thiện, Toàn Mỹ và yêu thương con người. Tuy nhiên, có người lại nói rằng, Ngài không phải là như thế, vì nếu như thế, tại sao Ngài không dùng quyền năng của mình để sáng tạo nên một thế giới chỉ toàn những điều thiện, nhờ đó con người có thể hoàn toàn hạnh phúc? Hoặc giả như Ngài quyền năng, thì tại sao Ngài không khống chế những kẻ ác ôn, khủng bố, đang làm đau khổ biết bao con người? Lập luận ấy xem ra có vẻ hay và hợp lý. Tuy nhiên, nếu xét kỹ hơn một chút, chúng ta sẽ thấy, làm như thế là đang thu hẹp quyền hạn của Thiên Chúa, và bắt Ngài chỉ chuyên lo đáp ứng những nhu cầu vật chất trước mắt của con người mà thôi. Không thể như thế được. Thứ nhất, Thiên Chúa là Đấng quyền năng trên phương diện vĩ mô trong hoàn vũ, chứ không chỉ hạn hẹp trên một vài phương diện vật chất trong trái đất này mà thôi. Thứ hai, Thiên Chúa quyền năng và yêu thương, nên Ngài đã dựng nên vũ trụ và con người, đồng thời ban cho con người hồng ân đặc biệt là có lý trí và tự do. Chính vì Thiên Chúa tôn trọng quyền tự do đã trao ban ấy, và vì sự lạm dụng của con người, nên sự dữ đã xảy ra đó đây trên mặt đất này. Chúng ta nhớ lại trong trình thuật về cám dỗ và sa ngã của con người. Sách Sáng Thế đã trình bày điều này một cách rất đơn giản và hình tượng theo nhãn quan của con người thời đại, đó là ăn trái cấm. Vì con người đã không vâng lời Thiên Chúa, đã bất tuân lệnh Thiên Chúa, và vì thế tội lỗi xâm nhập vào trần gian. Và vì tội lỗi mà con người phải đau khổ và phải chết. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhớ rằng, Sách Thánh vẫn luôn tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Vậy Thiên Chúa Toàn Năng ở điểm nào? Ngay ở đầu Kinh Tin Kính, Hội Thánh tuyên xưng, tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng. Trong tất cả những đặc tính của Thiên Chúa, chỉ có đặc tính Toàn Năng là được nói đến trong Kinh Tin Kính. Khi tuyên xưng Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, chúng ta hiểu là Ngài có uy quyền trên toàn thể vũ trụ và vạn vật mà Ngài đã sáng tạo. Thiên Chúa Toàn Năng cũng là Đấng yêu thương, vì Người là Cha của chúng ta. Thiên Chúa Toàn Năng còn là Đấng huyền nhiệm, và phải nhờ đức tin hướng dẫn, chúng ta mới có thể nhận ra quyền lực vô biên của Ngài được bộc lộ trong sự yếu đuối, như lời của Thánh Phaolô Tông Đồ. Là vị Thiên Chúa Toàn Năng, nên Thiên Chúa có thể làm tất cả những gì Ngài muốn. Thánh Kinh Cựu Ước đã rất nhiều lần thuật lại những việc lạ lùng mà Thiên Chúa thực hiện để cứu thoát dân Israel. Vì thế, Ngài được nhắc đến với rất nhiều danh xưng khác nhau nữa, như là Đấng Toàn Năng của Gia-cóp, Thiên Chúa các đạo binh, Đấng Mạnh Mẽ, Đấng Oai Hùng. Hay nói như ngôn sứ Giê-rê-mi-a, không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, nhưng Ngài lại rất mực thương xót. Vì Ngài là Cha Toàn Năng, nên Ngài biểu dương sự toàn năng của người Cha qua việc Ngài chăm lo cho con người. Quyền năng đó lên đến tột đỉnh qua việc Ngài rộng lòng thứ tha mọi tội lỗi của con người. Do vậy, quyền năng của Thiên Chúa đã không đưa Ngài đến chỗ trở thành vị Thiên Chúa độc tài. Thánh Thomas Aquino đã nói, nơi Thiên Chúa, quyền năng, ý chí, trí tuệ, khôn ngoan và công bình là một. Tuy nhiên, niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng rất khó được chấp nhận, trước những kinh nghiệm về đau khổ và sự dữ. Như đã nói đến ở trên, nhiều khi chúng ta không thể hiểu được và vẫn tiếp tục khắc khoải tại sao sự dữ vẫn xảy ra. Tìm hiểu kỹ hơn một chút nữa, chúng ta sẽ khám phá ra một sự thật khá bất ngờ rằng chính con một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô cũng đã nếm trải sự dữ trong hành trình vượt qua và cứu độ của người. Nhưng cũng chính từ đó, người đã thắng sự dữ. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói về mầu nhiệm sự dữ như sau. Đức Kitô bị đóng đinh là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người. Và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Chính vì thế, khi Đức Kitô sống lại, Thiên Chúa đã biểu dương sức mạnh toàn năng của Ngài và cho thấy quyền lực ấy lớn lao chừng nào. Vì vậy, mầu nhiệm khôn ngoan của thập giá cần phải được nhìn bằng con mắt của đức tin. Chính Đức Trinh Nữ Maria là khuôn mẫu tuyệt vời của đức tin ấy. Mẹ đã tin rằng không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Và cũng chính mẹ đã ca ngợi Thiên Chúa rằng, Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Một khi đã nhận Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng ta cũng sẽ dễ dàng tin và chấp nhận tất cả những tín điều lớn lao hơn, khó hiểu hơn, nhưng cũng cao siêu hơn, như sẽ được trình bày tiếp theo trong Kinh Tin Kính. Cũng chính khi tin nhận Thiên Chúa là Đấng toàn năng, chúng ta sẽ vượt qua được hết những mê tín nhảm nhí, không chạy theo những đồn thổi vô căn cứ, mà trái lại, vững tin vào giáo huấn của Thiên Chúa và những gì Hội Thánh truyền dạy, để kiên trì trong đức tin. Dẫu nhiều khi, chúng ta vẫn phải đối diện với những điều mà lý trí tự nhiên hạn hẹp của con người không thể lý giải hết được. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thiên Chúa là Đấng tạo thành. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng toàn thể các bạn.
Hết các lỗi lầm Ngài thứ tha tội khiến trời cao hơn đất lòng Chúa thương con người đồng đoài xa cách Chúa tha tội đời chúc tụng ra về vì Ngài uy linh cao cả chúc tụng ra về nay hồn tôi hay ngợi khen chúc tụng ra về đấng tha
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu đường lối giáo dục của Thiên Chúa đối với dân Israel trong chương 8 của sách Đệ Nhị Luật. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô học về cách cầu nguyện qua kinh nghiệm hồi tưởng của dân Israel trong cuốn sách này.
Một phương pháp cầu nguyện dựa vào những gì đọc ở trong sách Đệ Nhị Luật, tôi gọi là hồi tưởng, có nghĩa là nhớ lại. Một số anh chị em trong lớp mà đi nghe tôi giảng thì chắc là cũng đã từng nghe nói đến điều này. Khi các anh chị đọc sách Đệ Nhị Luật, các anh chị để ý ba bài giảng của Mô-xê. Và trong những bài giảng đó, Mô-xê thường nhắc lại quá khứ, nhắc lại hành trình trong sa mạc, nhắc lại những thử thách và đau khổ dân Chúa đã phải trải qua. Và khi nhắc lại như vậy, Mô-xê giúp cho họ khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong hành trình của họ, khám phá ra tình thương của Chúa dành cho họ. Chúng ta thấy rất rõ ở trong sách Đệ Nhị Luật, trong những bài giảng của Mô-xê. Và từ đó tôi liên tưởng đến một phương pháp giúp cho các anh chị và tôi sống đời sống thiêng liêng rất tốt, mà không có khó đâu, ai cũng làm được hết. Cho nên tôi có ý nhắc đến ở đây, người ta gọi là kinh nguyện hồi tưởng. Kinh nguyện hồi tưởng là gì? Đó là các anh chị dành thời giờ đến trước mặt Chúa, ngồi đấy thật là tĩnh lặng và nhớ lại cuộc đời của mình. Nhớ lại những con người, nhớ lại những biến cố, nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Đặc biệt là những điều này. Thứ nhất, những người làm ơn cho chúng ta. Chúa ban ơn cho mình nhiều khi không trực tiếp mà là xuyên qua những người khác. Bây giờ mình sống trước mặt Chúa và mình nhớ lại những người làm ơn cho mình, biết bao nhiêu mà nói. Cha mẹ mình là trước hết, các thầy dạy, hoặc là một con người nào đó trong đời của mình mà chính vì gặp gỡ họ mà cuộc đời của mình chuyển hướng. Có không? Có đó. Có những con người mà Chúa gửi họ đến trong cuộc đời của chúng ta, mà vì chúng ta có dịp gặp họ mà cuộc đời của chúng ta chuyển đi một cái hướng mới. Nhớ đến những con người đó, những người làm ơn cho mình. Và qua những con người làm ơn cho mình mà khám phá ra Thiên Chúa yêu thương mình. Rồi một điểm nữa là nhớ đến những biến cố lớn ở trong cuộc đời. Thì chúng ta có những cái biến cố lớn ở trong cuộc đời của mình. Ngày mình kết hôn, ngày mình khấn dòng, ngày mình chịu chức, ngày mình sinh đứa con đầu tiên chẳng hạn. Đấy, những biến cố lớn trong đời. Và qua những biến cố đó, mình khám phá ra Chúa có mặt ở trong cuộc đời của mình một cách vô hình nhưng mà rất cụ thể và sống động. Thế rồi đặc biệt là nó có những khoảnh khắc, những cái khoảnh khắc có lẽ là hiếm hoi thôi, nó rất nhanh, nhưng mà những khoảnh khắc đó làm cho chúng ta cảm nhận rõ ràng như thể là mình sờ mó được Chúa. Bởi vì Chúa có mặt cụ thể quá. Tôi không biết được diễn tả làm sao, nhưng mà có lẽ là mỗi một người trong chúng ta có một cái cảm nghiệm như vậy. Chẳng hạn như là cái giây phút đó là chắc chắn là 90% là mình chết thôi. Thế mà không ngờ mình thoát được. Nếu các anh chị có cái kinh nghiệm đó bao giờ? 90% là chết thôi. Vậy mà mình thoát chết một cách rất là bất ngờ. Và cái điều này khi tôi đọc sách đó, thì chính các nhà phân tâm học, nhiều nhà phân tâm học nổi tiếng, họ cũng viết lại trong sách của họ cái điều này. Một cái cảm nghiệm về sức mạnh siêu nhiên trong cuộc sống của con người. Có những cái khoảnh khắc mà nơi mỗi một người một khác. Chẳng hạn như là một linh mục dòng tên nghe đi giảng tĩnh tâm cho các linh mục. Ông kể lại rất là đơn sơ thôi, là cái thỏ nhỏ đó, nó mới sau chiến tranh đấy, cho nên là bom đạn nó còn vương vãi đầy ở cánh đồng. Vậy mà ngài thì còn ít tuổi rồi đi chơi với mấy đứa trẻ. Thế thì ra không biết là vỡ được cái trái gì đó mà chạy sọc về nhà để đi tìm con dao ra để bổ cái trái đó. Mọi khi thì bà mẹ không quan tâm, mà tự nhiên hôm đó bà mẹ thấy sốt ruột sao thì mới chạy theo con mình. Hóa ra là ông lấy dao ra để ông bổ trái lựu đạn. Thế ông mà bổ được cái trái lựu đạn thì thôi, nên là cả đám chết hết. Ngài nhớ lại cái chuyện đó, và ngài chia sẻ rằng: tôi biết rằng Chúa cứu tôi sống để tôi làm việc cho Chúa. Đấy, đấy là cái khoảnh khắc mà người ta cảm nhận rõ ràng bàn tay can thiệp của Chúa. Trong đời chúng ta mỗi người cũng có. Mình nhớ lại cái khoảnh khắc đó đi. Rồi nhớ cái gì nữa? Thưa, nhớ thêm điều này: những thương tích trong tâm hồn. Tôi không nói thương tích thể xác, tôi nói đến thương tích trong tâm hồn. Có ai trong các anh chị dám nói rằng giây phút này đây tôi không còn một chút gì là vết thương trong tâm hồn tôi? Tôi không còn một chút gì là căm thù, là ghen tị, là ghét bỏ người này người khác không? Chúng ta mà nhìn thoáng thoáng thì mình sẽ thấy là đâu có ghét ai đâu. Không ghét ai cả. Nhưng mà đi ngoài đường mà nó đi bờ bên này thì mình đi bờ bên này. Nó vẫn còn một cái gì đó lấn cấn ở trong tâm hồn của mình này. Chưa hết đâu. Và nhiều khi chính vì cái thương tích mà mình không ý thức ấy, nó chi phối cách nghĩ, chi phối cách sống của mình. Trong tâm lý người ta gọi là mặc cảm. Nó chi phối cách sống, cách nghĩ của mình. Rồi bên cạnh những thương tích còn lại ở trong tâm hồn, mình nhớ đến không phải là để căm thù, mà để lạy Chúa, xin Chúa chữa lành con. Và còn phải nhớ đến những thương tích mà chúng ta gây ra cho người khác. Điều này rất tinh tế. Có những vết thương chúng ta cố tình, và có những điều chúng ta vô tình. Vô tình làm cho anh em mình phải đau khổ. Tôi xin phép lấy một ví dụ. Nó có thể chạm đến một người bạn thuở nhỏ của tôi, nhưng mà để các anh chị dễ hiểu. Tên anh ấy là Cao, nhưng mà Chúa ban cho anh chỉ có khoảng thước rưỡi thôi. Cho nên một cái rất là tự nhiên, tuổi trẻ mà, thì là cứ chọc nhau, cứ cao lùn, và tôi cũng như anh em thôi, chọc anh. Một hôm rất là tình cờ, bây giờ ra chơi, tôi ở lại trên phòng ngủ lớn ấy này. Tôi ở lại tôi làm việc, và tôi cũng không ngờ là anh ấy cũng ở lại làm việc riêng ở phía đầu rồi này. Thế thì có một anh bạn mới đi ở dưới lên, thì cũng cứ vui vẻ đó, vừa đi vừa cao lùn. Và cái điều tôi không thể ngờ được là anh Cao đó, anh cầm một cái racket, cái vật đánh bóng bàn, anh nhắm đúng mặt của cái anh nói ném. May mà tránh được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh ấy mang trong lòng một cái nỗi buồn phiền, một cái mặc cảm rất lớn mà mình không ý thức. Mình không ý thức. Mỗi một lần mình chọc như vậy đó là làm cho anh rất là đau khổ, mà chính mình không ý thức. Phải không? Thế thì trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Có những khi mà ta cố tình, nhưng rất nhiều lần chúng ta vô tình gây nên những thương tích trong tâm hồn người khác. Mình xin Chúa chữa lành những thương tích trong tâm hồn mình. Tại sao mình không xin Chúa chữa lành những vết thương trong tâm hồn của anh em mình? Những vết thương mà chính mình gây ra một cách vô tình hay hữu ý. Tôi thấy cái phương pháp này tốt lắm. Hay đặc biệt là những lúc nào các anh chị đi tĩnh tâm mùa cháy chẳng hạn. Thử coi. Tĩnh lặng trước mặt Chúa. Hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Những người làm ơn cho mình. Những biến cố lớn trong đời mình. Những khoảnh khắc đặc biệt trong đời mình. Những thương tích còn lại trong tâm hồn. Những vết thương mà mình có thể gây ra cho anh em mình. Khi chúng ta nhớ lại tất cả những điều đó, chúng ta sẽ cảm nhận. Tôi nói là cảm nhận chứ không phải là hiểu bằng cái đầu. Mà là cảm nhận bằng trái tim, bằng cuộc sống. Chúa có mặt ở trên đời tôi. Chúa yêu thương tôi. Và một khi mà chúng ta xác tín thực sự là Chúa có mặt trong đời tôi và Chúa yêu thương tôi dù tôi tội lỗi, thì lúc đấy ta sẽ có thể tiến bước trong bình an, trong phó thác, trong tin tưởng. Bởi vì có Chúa mà. Bởi vì Chúa yêu thương mình mà. Cái sự bình an sẽ đến khi mà ta biết đặt mình trước mặt Chúa cầu nguyện. Thế đấy là một số điểm lớn mà khi đọc 11 chương đầu của sách Đệ Nhị Luật.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Thời gian đi mãi không bao giờ trở lại, làm sao ta sống hai lần một phút giây. Thời gian hẹn đẹp tươi hay thời gian chưa tàn phai, cho ta mừng vui hay tiếc nuối. Ngày ta đã mất bao nhiêu ngày tháng rồi, tuổi xuân phung phí theo bọt bèo nơi trôi. Mà đời ta tựa sóng sông qua mọi nơi về biển khơi, sông lưu dấu vết bằng phù sa. Thôi quên đi nhớ những tháng năm mong đi oan, thôi nhanh lên với những phút giây đem yêu mến. Nhìn về quá khứ sống cho hiện tại, mình cùng đưa nhau cho yêu được trong đời. Sợ năm tháng hết sẽ muộn màng gửi trao, sợ bất chợt ngày mai và người thân rời bỏ đây, ta không còn nhau để tha thiết. Thời gian quá ít cho mưa đạt thương thành, sợ ngày sớm tắt lỡ hành trình dễ dàng. Sợ lúc chiều về nhanh, con đường xa làm chùn chân, ta không bước nổi về trời mong.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, vào một buổi sáng nọ, tại một nông trại nuôi bò sữa, Thomas Decker, một chàng trai trẻ đến gặp vợ chồng ông chủ và xin làm người giúp việc tại đây. Xin chào ông bà, trang trại của ông bà đang cần người giúp việc phải không ạ? Ồ đúng, vậy anh có thể làm được gì? Anh nói, ông bà yên tâm, tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão. Câu trả lời hơi khó hiểu này làm cho người chủ nông trại bối rối. Người vợ nói với chồng mình rằng, ồ, chàng trai này thật kỳ quặc. Đúng vậy, liệu anh ta có bị sao không ha? Nhưng tôi trông anh ta có vẻ khỏe khoắn, thật thà, ngoan ngoãn, đáng tin cậy. Tôi cũng thấy vậy. Dáng dấp anh ta cũng rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có vẻ rất chăm chỉ, nghiêm túc trong công việc. Chỉ tội nó năng quá kỳ quặc. Hay chúng ta cứ thử nhận anh ta xem sao? Ừ, cũng nên thử mới biết được ông ạ. Ông chủ nói với anh. Được, chúng tôi đồng ý nhận anh. Anh thử việc với 900 đô la mỗi tháng. Dạ, cảm ơn ông bà. Một vài ngày sau, người chủ và vợ ông chợt tỉnh giấc giữa đêm vì một cơn lốc lớn. Họ vội kiểm tra mọi thứ trong nhà, thì thấy các cánh cửa đã được đóng kỹ. Nông cụ đã được cất gọn gàng trong kho. Máy cày đã được cho vào nhà xe, và chuồng gia súc được khóa cẩn thận. Ngay cả những con vật cũng no nê, và tỏ ra không hề sợ hãi. Mọi thứ đều an toàn, và chàng trai vẫn ngủ ngon lành. Giờ thì người chủ đã hiểu lời chàng trai trước kia. Tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão. Bởi trước giờ, anh luôn thực hiện công việc của mình một cách có kế hoạch, nên anh chẳng cần phải lo lắng gì, mà vẫn có thể tránh được những biến cố khi cơn bão ập tới. Sáng sớm hôm sau, ông chủ gọi. Này, anh Thomas, tôi sẽ tăng lương cho cậu 1.200 đô la mỗi tháng. Dạ, cảm ơn ông rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên cho chúng ta bài học thật quý giá. Sống cần có kế hoạch. Sở dĩ Thomas Decker dám khẳng định, có vẻ hơi kỳ quặc với ông bà chủ. Ông bà yên tâm, tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão. Là vì anh luôn làm việc theo kế hoạch mình đã đề ra. Kế hoạch đã giúp anh thành công trong cuộc sống. Anh đã hoạch định cho mình những việc phải làm trong tương lai, và thực hiện hết mình từng công việc một trong giây phút hiện tại. Chúng ta cũng vậy, cần hoạch định kế hoạch cho mình, dù là công việc rất nhỏ, và thực hiện nó thật tốt trong hiện tại, thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm, tin vào tương lai, tránh được một số rủi ro. Và sẽ dễ dàng chạm đến mục tiêu mình đã đề ra. Quý vị thân mến, lập một lịch trình làm việc cho bản thân là một quá trình bạn sắp xếp thời gian thích hợp cho từng công việc. Là việc lên kế hoạch để đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian hoạch định. Bằng thói quen phác thảo kế hoạch làm việc, bạn sẽ có rất nhiều thuận lợi trong việc quản lý thời gian của mình. Chẳng hạn như, bạn hiểu rõ điều mình thật sự mong muốn đạt được. Đương nhiên, mơ ước là vô vàn, nhưng bạn sẽ phải cân nhắc cái gì là thật sự đáng để hy sinh thời gian vì nó. Và bạn có thể tận dụng hết mọi nguồn thời gian sẵn có. Bạn biết đấy, ai cũng có 24 giờ một ngày. Có những người trong 5 năm đã có thể nói được 3 ngoại ngữ, nhưng có người chỉ nói được 1. Ngoài sự chênh lệch về khả năng tiếp thu, sự khác biệt ấy còn phụ thuộc vào cách sử dụng thời gian của mỗi người. Lạy Chúa, thời gian là của Chúa. Chúa đã ban nó cho chúng con. xin cho chúng con biết quản lý thời gian của Chúa một cách hữu ích, không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Chẳng hạn như dành thời gian cho việc học hành, dành thời gian để lắng nghe sự chia sẻ của người đang khổ sầu và giúp đỡ những người yếu đau. Amen.
Thời gian quá ít cho yêu được đông đầy, sự năm tháng hết sẽ muộn màng cưới trao. Sợ tất trước ngày mai bao người thân rời bỏ đây, ta không còn nhau để tha thiết. Thời gian quá ít cho mưa đạt ướt thành, sợ ngày sớm tắt lỡ hành trình dễ dàng. Sợ lúc chiều về nhanh con đường xa làm chùn chân, ta không bước lối về trường. Thôi quên đi nhé những tháng năm mang bi oán, vui nhanh lên với những phút giây đêm yêu mến. Nhìn về quá khứ, sống cho hiện tại, mình cùng đưa nhau đến với tương lai. Thời gian quá ít cho mơ đang biến thành, giờ ngày sớm tắt lỡ hành trình sẽ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.